Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chương 26 Kinh Pháp Cú. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu là hiện tượng bầu cũ rượu mới trong tâm linh. Tựa đề chính của chương cuối cùng Kinh Pháp Cú là Phẩm Bà La Môn. Chúng tôi không thích dùng khái niệm này vì ngày nay đó Bà La Môn đã được thành một khái niệm mới là Ấn Độ giáo. Cho nên để giúp cho người ta hiểu rõ đó Bà La Môn là gì đó thì phải phân tích Ấn Độ giáo là gì và ngược lại. Đang khi đó, khái niệm Bà La Môn được Đức Phật sử dụng trong mấy chục bài kệ cuối của kinh này là một nghệ thuật chê chữ. Thay vì cho rằng phương pháp tu tập của Bà La Môn giáo đặt trên nền tảng của kinh điển Vệ Đà đó là không dẫn hành giả đạt được giá trị an lạc hạnh phúc, Đức Phật đã nạp vào trong truyền thống tâm linh này một nội hàm hoàn toàn thuần túy với đạo Phật. Và cách ngài làm đó là theo ngài, một vị tu sĩ Bà La Môn chân chính phải được hiểu bao gồm các yếu tố sau đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả những ý tưởng đó được hàm chứa trong trên dưới 40 câu pháp cú của phẩm cuối. Đó là lý do chúng tôi thích sử dụng cái từ bầu cũ rượu mới trong tâm linh. Nếu để ít để ý đến cái tính chiều sâu về việc sử dụng khái niệm và ngôn từ đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Đức Phật không phải là cái người tích hợp nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ giáo như một số các giả thuyết phát xuất từ các nhà tôn giáo học và triết học mà vốn không hiểu và nắm vững về bản chất của đạo Phật là gì. Công việc của rất nhiều nhà nghiên cứu làm đang dừng lại ở chỗ đó là bắt gặp được các khái niệm giống nhau trong truyền thống của đạo Phật với một tôn giáo có trước đạo Phật, để từ đó đi đến một kết luận rằng là Đức Phật vay mượn lại các khái niệm đã có, các nội dung đã có, đánh đồng sự đồng về khái niệm với nội dung là một sự sai lầm về triết học. Chẳng hạn như ta có những cái câu tương tự: đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành. Khái niệm ác và lành trong mỗi tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Như vậy là không thể có cái tình trạng là đồng nguyên về tôn giáo, về phương pháp luận, về văn bản học, về lý thuyết, về ứng dụng thực tế trong quá trình phát triển của tôn giáo từ khi có mặt cho đến bây giờ. Một câu nớ ngẩn khác, ví dụ như đó: con người nào cũng giống nhau, vì chỉ chung nhau với khái niệm con người thôi. Người Tây có nền văn hóa Tây, ứng xử Tây, và bối cảnh văn hóa đó nó gắn liền với tôn giáo của họ, nền minh triết của họ, lối sống của họ là hoàn toàn khác với chúng ta, những người của châu Á. Mặc dù tất cả đều là con người nhưng mà không người nào giống người nào. Ngay cả trong một gia đình mà cái gen di truyền để làm cho cấu trúc sinh học cơ thể của các thành viên cùng huyết thống là giống nhau, nhưng ta cũng không thể nói là gia đình đó cha con giống nhau in đúc về cá tính, rồi con gái giống in đúc về mẹ, về lối ứng xử, cũng không đúng. Nó có thể là một bản sao ở mức độ nhất định nào đó, do vì người cha người mẹ quan tâm lo lắng đến con cái của mình và do vậy truyền đạt được cái thói quen lối sống của mình cho những đứa con. Vì điều đó không có nghĩa là một bản sao 100%. Huống hồ Đức Phật chỉ sử dụng khái niệm và ngài định nghĩa đâu là Bà La Môn theo quan niệm của ngài. Chương 24, Đức Phật đề cập đến thế nào là một vị tỳ kheo chân chính, tức là một vị tu sĩ xuất gia có lý tưởng theo đạo Phật. Và trong cái phẩm Bà La Môn đó, cũng với cái công thức định nghĩa đó, Ngài đưa ra cái nội hàm phong phú hơn. Và nếu ai đã từng trải nghiệm trong truyền thống tâm linh của Bà La Môn và nghiên cứu về nội dung này đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đó, tạo ra những cái nội dung đối lập lại hoàn toàn với những gì đã có trong truyền thống Bà La Môn giáo. Do đó các nhận xét dầu phát xuất từ động cơ nào khi cho rằng đạo Phật tích hợp tôn giáo Ấn Độ có trước đó là một sai lầm nghiêm trọng. Trên tinh thần này, chúng ta sẽ tuần tự phân tích về các nội dung chính trong phẩm Bà La Môn như sau. Vấn đề 1, dứt dòng và đạt mục đích. Dòng ở đây được hiểu là dòng đời. Dứt dòng đời có nghĩa là mình chuyển hóa tất cả những cái thói quen, lối sống mang tính phàm phu, và đạt được mục đích ở đây đó là bờ bên kia, tức là năng lực giải quyết nỗi khổ niềm đau trong chính mình để chúng ta có được cái kết quả hạnh phúc thảnh thơi. Kệ 383, Đức Phật dạy như sau: thế này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô di. Rất nhiều người chưa nghiên cứu đến luận tạng của Phật giáo thì ít bắt gặp các khái niệm vô di là tượng trưng cho Niết Bàn, hay là một cái khái niệm khác đồng nghĩa với Niết Bàn, vốn thoát khỏi tất cả tính điều kiện và không bị lay động bởi cái tác động của môi trường xung quanh. Vì trạng thái Niết Bàn là tâm trang nghiêm thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc tuyệt đối do chuyển hóa được tận gốc rễ của tham, sân và si. Bắt đầu vào nội dung của bầu cửu đồ mới đó, thì Đức Phật kêu gọi là: này các vị Bà La Môn, tức là mời gọi họ đến với Ngài, và Ngài giải thích bằng những lời sắp tấn rằng là hãy nỗ lực đoạn dòng, tức là chấm dứt được cái dòng ái dục, chấm dứt được dòng sanh tử, chấm dứt được mọi khổ đau, chấm dứt được cái luân hồi trong ba cõi mà vốn truyền thống Bà La Môn không đề cập đến. Như vậy vấn đề họ có đến với Đạo Phật theo Đức Phật để trở thành một đệ tử xuất gia hay không quan trọng nữa, mà quan trọng là khi họ tồn tại, dầu là trong truyền thống của mình hay là theo Đạo Phật, cái nỗ lực tu tập của họ chính là chuyển qua tất cả những gì thuộc về phàm phu. Và công việc đó mà bắt đầu bằng cái việc chuyển hóa năng lượng tính dục, rồi thói quen hưởng thụ các khối lạc giác quan, chứ không phải là đi đọc cái cơ thể này làm cho nó mệt mỏi, đừ đẳng, đau đớn để không còn khởi là một ý niệm cho sự hưởng thụ. Đây là sự khác biệt về phương pháp mà tu tập. Bà La Môn giáo thì chu dập cơ thể để cơ thể không còn hưởng thụ, mà Đức Phật là dạy chúng ta làm chủ đa khi các giác quan vẫn hoạt động, thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng phản ứng không có gắn kết với chấp ngã và chấp pháp. Người đó được gọi là đã chấm dứt được cái sự kết nối sanh tử, sự hữu duy của các pháp, và đạt được xứng đáng là cái bậc vô duy, tức là bậc chứng đắc được Niết Bàn. Bài kệ 384, Đức Phật dạy về phương pháp để đạt được như sau: nhờ thường trú chỉ quán đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí, mọi kiết sử dứt sạch. Đối tượng tu tập theo Đức Phật đó là cắt đứt mọi trói buộc của tâm, cắt đứt tất cả các hệ lụy do tâm dính với thế giới sinh tử và luân hồi, cắt đứt mọi nỗi khổ về niềm đau và sự rơi rớt trong sinh tử. Cái đó gọi chung là kiết sử, bao gồm tham, sân, si, cống cao, hoài nghi, rồi các kiến chấp sai lầm như là chấp về thân, chấp cho rằng chết là hết, chấp rằng là định mệnh thường còn, và nhiều cái loại chấp và cực đoan hay là thiên cực khác. Và tiêu điểm hướng đến đó là bờ bên kia, tức là sự an lạc giải thoát. Theo Đức Phật đó là bao gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là có trí tuệ, nó được xem như là chiếc chìa khóa vạn năng để tháo mở các bế tắc. Và trí tuệ theo Đức Phật đó là sống với tứ diệu đế, giải quyết các vấn nạn theo nhân quả đạo đức, không tin vào thượng đế tăng lên mà nỗ lực vào tự bản thân. Và nhiều thực tập liên hệ đến quan niệm duyên khởi, vô ngã, vô thường, lấy ba chánh đạo làm đạo. Yếu tố hai là thường trú với thiền chỉ. Chỉ đó là chữ Hán, nghĩa đen đó là dừng và kết thúc. Dừng là bước đầu, giống như hãm phanh lại các thói quen vốn đẩy chúng ta vào những cơn nghiện mang tính bản năng, nghiện mang tính điều kiện, nghiện mang tính sai sử và nghiện mang tính khổ đau. Và thứ hai là kết thúc nó. Nếu không có cái động tác hãm phanh để dừng thì việc kết thúc nó sẽ không thể được thực hiện. Dừng là yêu cầu rất quan trọng. Bây giờ chúng ta tập dừng lại các thói quen suy nghĩ tiêu cực về mình, về cuộc đời, về người xung quanh. Cái gút bắt giữa ta và người khác tự động được kết thúc. Và muốn dừng thì chúng ta cần phải thực tập bằng nỗ lực tinh tấn với quyết tâm lớn. Kẻ bị nghiện rượu không phải dễ gì dừng, ma túy lại càng khó hơn. Các thói quen hưởng thụ như là ăn uống, chơi bời, lêu lỏng, rồi cướp giật, lừa đảo đều là những thứ mà mỗi khi vướng vào nó đó thì dễ, mà rút ra khỏi đó là cả một thách đố. Ít nhất là ta phải có quyết tâm là dừng lại bằng cách là không bén mảng đến, không có mặt ở các không gian mà cái cộng nghiệp về cái xấu này đó đang diễn ra, cái tác động kéo theo và sự khơi gợi các cái tiêu cực đã từng có trong quá khứ nó không được thực hiện. Đó là chúng ta đổi nghiệp về môi trường. Theo đó chúng ta có cơ hội đổi nghiệp được nhận thức và hành vi. Một thực tập khác đó là ngoài cái việc thay đổi môi trường, không phải dùng một phương pháp thay thế. Ví dụ như trước đây mình làm nghiện uống rượu, cái người phương Tây đặc biệt là tiệp khắc á thì thay thế nó bằng một cái loại bia không độ, cái mùi vị thì y hệt như là bia thật, uống cũng ngon lành như thường nhưng mà không có sai, tại vì không có một nồng độ cồn nào trong nó hết. Và các tài xế lái xe đó có thể uống thoải mái 50 kết trong một ngày cũng không sao, vì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, cái vị thì vẫn còn nguyên thôi. Nên là cái cách thay thế để giúp chúng ta dừng một cái nghiệp mà mình nỗ lực không xong. Ba, đó là thường trú với quán. Thường trú nghĩa là không gián đoạn, lúc nào cũng có mặt vế. Sự tập nó diễn ra như là một thói quen, lúc đầu là có điều kiện, về sau đó là vô điều kiện. Và quán đây là một nghệ thuật thay thế. Chẳng hạn như trong Đạo Phật Nguyên Thủy đó thì có 40 đề mục quán thiền. Và mỗi người có thể chọn lấy cái đề mục thích hợp mà mình thích, để mỗi khi nghĩ tưởng đến quán chiếu về đó, tâm ta được bình an, không còn loạn động, chánh niệm tin tức được thực hiện. Còn những người tu theo Tịnh Độ Tông á thì có thể quán vô lượng quan, tức là tuệ giác không giới hạn của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ tức là tính bền bỉ trong các Phật sự và điều lành, vô lượng công đức là để dấn thân làm cái việc tốt. Hoặc là chúng ta quán về tướng hảo Đức Phật hay là nhiều cái nội hàm khác, miễn là dựa vào cái quán này đó, hầu như là chúng ta không còn nhớ tưởng đến, mong mỏi về, khao khát đến tất cả những gì nó thuộc về hưởng thụ thấp kém. Về việc thực tập đạt đến mục đích đó, thì Đức Phật là tiếp tục trình bày trong bài kệ 385: không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Đây là nội dung tu khá cao. Bờ bên này đó là sanh từ khổ đau tới phàm phu, bờ bên kia là an lạc hạnh phúc khi ta kết thúc được khổ đau. Thì thông thường á, khi mà quá trình tu được diễn ra đó, ta phải có cái tiêu điểm thay thế, đó là bờ bên kia, để hướng về. Mà nhờ hướng đến cái bờ bên kia đó, chúng ta mới quyết tâm để dứt bỏ được cái sanh tử khổ đau của bờ bên này. Cũng cùng công thức này, pháp môn Tịnh Độ dạy bờ bên kia đó là cực lạc Tây Phương, và bờ bên này đó là nỗi khổ niềm đau, mà muốn kết thúc đó là phải tu tập công đức lớn, rồi căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn thì chúng ta bắt đầu. Nhưng mà tu cao hơn nữa đó thì ta không cần phải đặt cái tiêu chí của bờ bên kia để tạo ra một cái áp lực cho mình, mà vốn nó có thể là một cái nguyên nhân dẫn đến cái sự kích thích lòng tham. Mà đi tu bị cuốn hút bởi một cái lòng tham á, thì cái sự đạt được nó là mang tính điều kiện mà không phải là tuyệt đối. Ví dụ như các vị pháp sư Tịnh Độ ấy, Tịnh Độ phương tiện nói thế này: tu với tôi, hướng dẫn niệm Phật thì cuối cuộc đời được giảng sanh Tây Phương, hoặc ở chùa tôi có các cái hoạt động hộ niệm, cụ nào đến tu thì sau khi chết là giảng sanh Tây Phương. Một năm á, chùa tôi phấn đấu á, để giúp cho 20 cụ, 30 cụ giảng sanh Tây Phương. Hỏi chứ ai nghe mà không mê? Mà mê rồi thì đến rồi thì nói gì nghe theo, thì toàn là vướng dính đến đồng tham không. Việc giảng sanh Tây Phương mà dễ đến thế đó, thì những người mà làm đạt được như vậy thuộc loại là hàng sư phụ Phật Thích Ca, chứ không phải bình thường đó. Phật Thích Ca còn không dám cam kết vậy. Căn lành lớn tối thiểu là đạt được sơ quả A-la-hán rồi, tức là không còn tham sân si. Và chính điều đó nó làm cho chúng ta có được cái cảnh giới tái sanh tương thích. Còn niệm Phật nhưng mình chết được an lành thôi, có gì đâu mà nói thể chết thì có niệm Phật là được giáng sinh, đó là nói láo hoặc là hiểu không tế. Và đây Đức Phật nói là tu mà muốn rút ráo đó, đừng bị ám ảnh bởi bờ bên kia. Cho nên là phải vượt qua bờ bên này, bờ bên kia, cả hai bờ đều không có. Đây là một triết lý rất là sâu. Phần lớn chúng ta ám ảnh bởi cái khổ, cho nên chúng ta mỗi lần nghĩ đến cái khổ, đây là gần như mình không còn tu nữa. Sợ là muốn trốn khỏi cái kiếp này, muốn trốn khỏi nơi này. Và cái sự trốn đó làm cho ta hướng đến một bờ bên kia. Ở đây Đức Phật có dạy là bờ này cũng không có. Cái khổ đau là mang tính điều kiện. Bây giờ chấm dứt cái nguyên nhân mang tính điều kiện đó thì cái kết quả khổ đau sẽ hết. Nếu mà cái khổ đó là có thật á, thì nó phải vĩnh viễn hoài, chứ không thay đổi. Đằng này nó có thể thay đổi theo sự chuyển nghiệp của chúng ta. Cho nên đừng ám ảnh và sợ hãi về nó. Đó là sự phủ định vị chấp bờ bên này. Còn ai cứ nằng nặc đòi là phải có Tây Phương Cực Lạc tôi mới tu, chùa nào mà không dạy đến Tây Phương Cực Lạc tôi không tu, đó là chấp bờ bên kia. Và cái chấp đó là khai thác vào cái lòng tham, muốn làm ít, đầu tư ít, tu ít mà đạt được giác ngộ nhiều. Chuyện đó không có thật. Quan trọng nhất theo Đức Phật đó là rũ bỏ được mọi nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, nhận thức, đời này, đời trước, đời sau, hiện tại, quá khứ, vị lai, và bằng những sự tập chân chính. Một cái mối quan tâm khác đó là làm sao để tâm mình không còn bị trói buộc bởi bất cứ một sự chấp trước nào, giờ là chấp ngã sở hữu, chấp pháp, thậm chí là chấp cái tốt cũng là một cái rắc rối. Nương vào cái tốt để chúng ta kết liễu cái xấu, nhưng mà chấp vào cái tốt đó, thì làm cho chúng ta không có tiến bộ ở cái mức độ tốt hơn. Nên là sau khi đạt được cái tốt rồi thì phải rũ bỏ nó để chúng ta có được cái cứu cánh. và hướng dẫn về cái tiêu chí đạt mục đích thì Đức Phật dạy trong bài kệ 386 như sau: tu thiền, trú ly trần, phận sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi bà la môn. Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược không bằng nói thật. Nói thật theo Đức Phật là gì? Đạt được có mục đích tối thượng. Mục đích tối thượng là chứng đắc niết bàn, an lạc giải thoát, hạnh phúc tối cao, không còn thối chuyển về đạo đức, không còn chao đảo trong các cái nghịch cảnh khi chúng ta tiếp xúc quá nhiều với những cái điều không như ý và bất hạnh. Mỗi như thế thì ta phải đi theo trình tự. Đầu tiên là tu thiền định. Thiền định là cốt lõi của đạo Phật. Nó khác với thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Tu thiền đây là cái quá trình thực tập quán vào thân như là điều kiện không lệ thuộc vào nó, quán vào cảm xúc để chúng ta không theo những cảm xúc khổ đau, quán vào tâm để không chạy theo những cái tâm phân biệt dị nguyên, dán vào các ý của tâm để rũ bỏ quá khứ và tương lai, dùng chánh pháp để có được chánh niệm thiết thực hiện tại. Thì người thực tập được như thế đó, phối hợp với hơi thở ra vào đó, thì từng bước sẽ có được thảnh thơi trong đời. Người đó có thể sử dụng phương pháp bằng ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh, bái sám hay là bất kỳ một phương pháp nào để có được cái quá trình chuyển hóa bằng tâm đó, để đạt được hai cái kết quả là giải thoát bằng tâm và giải thoát bằng bằng trí tuệ. Tiến trình của sự chuyển hóa thiền sẽ giúp cho chúng ta lìa được trần cấu, tức là những nghiệp xấu, thói quen xấu, hành động xấu, và chúng ta rũ bỏ hết tất cả những cái hệ quả của hồng trần đối với mình, và phải phấn đấu làm sao cho đến lúc nào phận sự tu tập đã được kết thúc thì mới được tạm gọi là xong. Tức là tu hoài, tu mãi, tinh tấn hoài, tinh tấn mãi, nỗ lực hoài, nỗ lực mãi, chứ không có dừng lại nữa chừng. Sau khi giác ngộ rồi cũng phải tiếp tục nỗ lực cho tha nhân. Thì cái quá trình đó sẽ dẫn đến sự vô lậu, tức là không còn rơi rớt trong sinh tử, trong ba cõi, trong luân hồi bởi các nghiệp xấu, và chúng ta thật sự đạt được bờ an vui hạnh phúc. Vậy là thiền vẫn là yếu tố giải quyết các vấn nạn của con đường tâm linh. Vấn đề 2, hạnh phạm chí thanh cao. Cũng cần nói thêm, phạm chí là một khái niệm dịch sát nghĩa từ chữ Bà La Môn. Phạm á, là viết tắt á, của phạm hạnh. Phạm hạnh á, là hạnh của phạm thiên. Chữ phạm thiên viết tắt là chữ phạm, chứ không phải là vi phạm á. Như phạm hạnh á, là hạnh phạm thiên. Hạnh phạm thiên đây là một cái từ chê chữ về đạo đức học. Thay vì hạnh phạm thiên là hạnh Chúa Trời, Đức Phật không phải bận tâm mất thời gian việc trong việc phủ định Chúa. Ngài chỉ nói là để ta trải nghiệm an lạc hạnh phúc á, ta phải thực tập cái hạnh của phạm thiên. Mà phạm thiên đây là thanh cao về đạo đức, giới hành trang nghiêm, tuệ giác sáng ngời. Do đó Đức Phật không hề ủng hộ cái khái niệm có mặt của Chúa, mà thay thế Chúa tức là phạm thiên bằng đạo đức, bằng tâm linh, bằng sự giải thoát. Đó là chơi chữ cực kỳ sâu sắc. Kệ 388 Đức Phật dạy như sau: dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình sức cấu uế nên gọi bậc xuất gia. Ở đây trong một bài kệ 4 câu, ba khái niệm người tu của ba tôn giáo đã được nêu ra. Trong đạo Phật thì gọi là người xuất gia, trong Kỳ Na giáo được gọi là Sa môn, trong Bà La Môn giáo thì được gọi là phạm chí hay là Bà La Môn. Thì Đức Phật gọi với một cái định nghĩa rất đơn giản, một vị phạm chí, tức là chí là hướng đến, người hướng đến cái hạnh thanh cao của Bà La Môn đó, quan trọng nhất là chuyển hóa và kết liễu trọn vẹn các điều ác. Khi tâm không còn ác nữa thì người đó là sống trọn vẹn với cái thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, bình an. Dừng ác thì dễ, mà chuyển toàn bộ ác thành thiện mới là khó. Còn Bà La Môn, xin lỗi, còn Sa Môn Đức Phật định nghĩa, căn bản nhất là có được hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh về lời nói, việc làm, suy nghĩ. Thanh tịnh trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Thanh tịnh khi các giác quan tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà không có bất kỳ một chủ chấp nào, một vướng mắc gì. Còn xuất gia chân chính là Đức Phật, đó là tự mình chuyển hóa toàn bộ các cấu quế của tâm và các thói quen, thể hiện qua lời nói, việc làm. Cấu quế nặng nhất là tham sân si, còn gọi là độc tố, rồi hoài nghi, sợ hãi, do dự, ganh tị, hơn thua, và nhiều thái độ tâm lý tiêu cực khác, bao gồm các biểu hiện hành động cụ thể, đều là cấu quế của tâm, của thân, của đạo đức. Và chuyển hóa cấu quế được gọi là tu tập thành công. Như vậy nếu tạm gọi là có một cái kết cứu cánh chuẩn giống nhau theo tiêu chí Đức Phật đó, thì các tu sĩ của Bà La Môn và của Sa Môn phải làm sao đạt được cấu quế, dứt được cấu quế, dứt được ác, hạnh thanh tịnh trang nghiêm. Dĩ nhiên đây không phải là những điều quan tâm của các tôn giáo vừa nêu. Đức hạnh của một vị Bà La Môn theo tiêu chí Phật dạy đó được trình bày trong bài kệ 389. Chớ có đập phạm chí, phạm chí chớ đập lại, xấu thai đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. Đức Phật đang nói đến cái đức hạnh nhẫn nhục. Phạm chí là một vị Bà La Môn chuẩn thì phải làm sao chuyển hóa được cái tâm sân hận, phát triển lòng từ bi và có được cái sự làm chủ về cái phản ứng cảm xúc và hành động của bản thân. Và dĩ nhiên là người nào tra tấn, đánh đập, thương tổn những vị tu tập chân chính như vậy đó là một tổn phúc và một bất lợi cho lễ bản thân và cộng đồng. Còn đang tu tập mà khi mà bị người ta tấn công phá hoại mà mình phản đòn á, thì mình cũng xấu không kém gì với cái người xấu đó. Ở đây Đức Phật dùng cái từ là đập trả lại xấu hơn. Người ta vô minh, ta mới làm những việc xấu, mà mình hiểu rõ việc xấu đó mà mình đi làm xấu lại thì ta đâu có tốt hơn người ấy đâu. Người đó có thể vì chưa hiểu mà ta làm, còn mình đã hiểu rồi mình làm thì mình lại tệ hơn. Như vậy làm chủ được cái phản ứng hành vi bằng trí tuệ đó, chúng ta sẽ thoát khỏi những cái sai lầm nghiêm trọng qua các biểu đạt của hành vi cụ thể. Vấn đề 3, dứt ái dục, giữ gìn ba nghiệp. Đây cũng gọi là các tiêu chí khác nhau để giúp cho một vị xuất gia chân chính theo quan điểm của Đạo Phật đó, ta phải có. Và đây ngài dùng bằng cái khái niệm Bà La Môn giáo, kệ 390, Đức Phật dạy: đối vị Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Cái mục tiêu quan trọng nhất của những vị xuất gia giàu theo tôn giáo nào mà muốn có giá trị thật sự đó, là phải làm sao cho tất cả mọi nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Mình cho tôn giáo mình là số 1 mà nỗi khổ niềm đau mình vẫn còn nguyên đó, thì đó là những cái lời hứa hảo, những chiếc bánh vẽ, những cái hấp lực, nhưng mà thực chất nó không có đạt được cái kết quả như mong đợi. Phát xuất từ tiêu chí đó thì Đức Phật nêu ra đó có 3 vấn đề mà mình cần quan tâm để tu tập. Thứ nhất là chuyển hóa được toàn bộ các cái hoạt dụng của tâm ái dục. vốn là một trong ba cửa ngõ dẫn đến sanh tử luân hồi, tức là dục ái, còn hai cửa ngõ còn lại là hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là hưởng thụ khoái lạc giác quan, khoái lạc tính dục, chấp trước trong chủ nghĩa hưởng thụ. Hữu ái là mình trên tinh thần của cái dục ái đó, chúng ta là tiếp tục mong mỏi được tiếp nối sanh tử trong sanh tử luân hồi. Vô hữu ái là cái kháng cự muốn kết liễu mạng sống do chán nản quá, tuyệt vọng đá, khổ đau quá, bế tắc quá và tự tử mà chết. Gọi là mình muốn là kiếp sau mình không làm người nữa, làm cây thông, làm viên đá, làm mây bay, làm gió thoảng. Tình trạng tuyệt vọng như thế không phải là ít. Yêu cầu khác đó là ta đã chuyển hóa được cái tâm sát hại. Một mặt đó, nó là cái biểu đạt trực tiếp của sân. Mặt khác đó là một sự tổn hại của lòng từ bi. Một phương diện nữa đó, nó có thể vì cái ái luyến hay là vì si mê mà chúng ta có các hành động thương tổn mạng sống. Phải làm sao chặn đứng được thì tâm từ bi mới có thể phát triển trọn vẹn. Và tâm từ bi là một trong những yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta tu tập trong sự phụng sự tha nhân, tức là tu có ý nghĩa và giá trị lợi lạc. Và thứ ba đó là phải phát triển trí tuệ đúng cách để chúng ta kết liễu nhanh chóng, dứt điểm và không bị phản ứng phụ với bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào. Bài kệ 400, Đức Phật nói đến trọng tâm đạo đức của một người tu và theo đó mới xứng gọi là Bà La Môn. Không hận, hết bổn phận, trì giới, không tham ái, nhiếp phục, thân cuối cùng ta gọi Bà La Môn. Gồm có 4 tiêu chí. Thứ nhất là phải nhiếp phục các giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc, nắm vững được các hành động, rồi chánh niệm tỉnh thức trong các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi của chúng ta. Quá trình đó là cực kỳ khó. Thứ hai là giữ gìn dễ đức thanh cao. Người tại gia thì có 5 điều đạo đức, người xuất gia thì 200 mấy chục điều và nhiều hơn thế. Và lúc nào cũng làm cho các quan nghi tế hạnh của mình đi theo cái hướng thuận hợp với đạo đức và chân lý để chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Thứ ba đó là làm sao để không còn cái gốc rễ và những cái biểu đạt của lòng tham ái. Thứ tư đó là không còn bất kỳ một manh mối nào của lòng hận thù, hay là những cái vi tế hơn là sự hiềm khích, bất mãn, không thích, không hài lòng. Và thứ năm á là trọn vẹn bổn phận tu, đạo đức tu, tâm linh tu, kết quả tu đã được kết thúc. Nó là cả một quá trình dài đằng đẵng, đôi lúc là được tính bằng nhiều kiếp và tối thiểu phải là vài chục năm chứ không phải chỉ có vài ngày. Ai thành tựu được 4 điều kiện căn bản đó thì mới có thể nghĩ đến cái việc là chấm dứt được, làm cho cái thân này là thân cuối cùng ở trong sanh tử luân hồi. Người Bà La Môn mà đạt được như thế thì có khác gì là vị sơ quả A La Hán trở lên đâu. Nên khái niệm người tu nó quan trọng đâu, quan trọng là tu cái gì, đối tượng ra sao, phương pháp thế nào và cái kết quả đạt được phải là dứt khổ. Phương pháp tu đơn giản nhưng lại có chiều sâu được Đức Phật trình bày kệ 401. Như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm ái dục được gọi Bà La Môn. Hình ảnh những chiếc lá không thấm nước chẳng hạn như lá sen, lá sú và các chủng loại tương tự bao gồm lá môn, đã trở thành những cái hình ảnh rất quen thuộc trong tâm linh đạo Phật, được Đức Phật sử dụng để sánh ví với cái người đã tâm không còn nhiễm đến dục, không còn vướng mắc với khổ đau, không còn kẹt bởi, ám ảnh bởi cái chủ nghĩa hưởng thụ. Và tu tập mà được như thế đó thì ta đã có cơ hội vẫy tay chào với sanh tử luân hồi rồi. Hình ảnh thứ hai, đầu cái kim là rất nhỏ, hạt cải là nhỏ hơn. Và đặt cái hạt cải trên đầu cây kim mà không bị rớt là chuyện rất khó. Mà nếu làm được như thế đó thì cái kết quả thành công á như là một phép mộc. Yêu nói là cái việc mà chuyển hóa năng lượng tính dục là cực kỳ khó, bởi vì nó mang tính bản năng có mặt với con người trong từng kiếp sống rồi. Cái đó không ai giáo dục, con người cũng biết. Có giáo dục thì biết nhanh hơn. Ngăn cấm mà thiếu khôn ngoan sẽ làm cho bị kích thích và tò mò. Thì cái việc mà bị vướng dính vào nó như một đá ám ảnh á, sẽ làm cho người ta bị băng hoại về đạo đức. Cho nên nói tới nói lui, quan trọng nhất là người tu mà theo Đức Phật là giàu theo pháp môn nào hay là tôn giáo nào, cái quan trọng nhất là chuyển hóa năng lượng tính dục thôi. Người tại gia thì không cần cái này, vẫn sống với vợ chồng, miễn là hợp pháp và đúng người chứ không có sai theo cái quy định đạo đức là được. Ở mức độ đạo đức học đơn giản hơn nhưng lại là cụ thể hơn, Đức Phật trình bày việc tu dứt ba nghiệp như sau. Kệ 391 Phật dạy: với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Phòng hộ thân khẩu ý, khó nhất á là làm sao cho ý không nghĩ tưởng đến cái xấu. Thì lúc đó các biểu đạt của ngôn ngữ chắc chắn phải là cái thiện, cái tích cực, và thể hiện qua cái hành vi cụ thể chắc chắn nó mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Và ba cái cơ quan thân khẩu ý này được triển khai thành 10 điều thiện. Thân á gồm có ba: không giết hại, bảo vệ hòa bình; không trộm cướp, chia sẻ sở hữu; không ngoại tình, hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng. Đối với ngôn ngữ thì có 4: không lừa dối, tuyên bố sự thật; không gây chia rẽ, phát ngôn hài hòa đoàn kết; không quyền rủa chửi bế, nói những ngôn ngữ hài hòa, lịch sự, văn hóa, khiêm tốn; không tán gẫu và thị phi, nói những lời thật sự có ích, có giá trị để giúp người vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Về phương diện tâm ý đó thì gồm có 3: không tham, chịu hóa toàn bộ gốc rễ của chủ nghĩa hưởng thụ; không sân, phát triển trọn vẹn năng lực từ bi thương người, cứu đời, bảo vệ hòa bình, tôn trọng môi trường sinh thái; không si, dứt bỏ được tất cả các nguyên nhân của khổ đau bằng trí tuệ và từ đó tiếp cận được giải thoát. Như vậy làm chủ và phòng hộ được ba nghiệp được hiểu là bất cứ một cái gì xuất phát từ thân, khẩu và ý, nếu không trực tiếp mang lại an lạc hạnh phúc thì cũng không có gián tiếp dẫn đến cái phương hại xấu nào cho người và cuộc đời nói chung. Và tất yếu người làm chủ được các cơ quan thì không bao giờ làm những điều ác. Cho cơ sở đó phát triển từng bước các điều làm và làm cho động cơ tâm được tốt và sự thanh tịnh của tâm thức được diễn ra trọn vẹn hơn. Vấn đề 4: khổ hạnh là vô dụng. Đây là điều mà Đức Phật còn quan tâm trực tiếp đến phương pháp tu của Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo trước Đức Phật và đang cùng thời với Đức Phật. Kệ 393 Đức Phật dạy như sau: được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sinh, ai thật chân chánh tịnh xứng gọi Bà La Môn. Thì thông thường cái tiêu chí đánh giá một vị Bà La Môn chánh thống đó là dựa vào huyết thống bảy đề về phía cha và phía mẹ thuần chủng, không có bất kỳ một hôn nhân tạp chủng nào giữa cha Bà La Môn, mẹ Sắc La Lệ, mẹ Bà La Môn, cha là thương gia, cha là thương gia, mẹ là nô bộc. Phải thuần chủng bảy đời cha của Bà La Môn và mẹ của Bà La Môn. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Thì Đức Phật đó, đánh giá như thế đó là sai lầm. Tức là tự đặt ra cho cái giai cấp này một cái đặc ân và một cái tiêu chí là không thể sai, không thể xấu, không thể không tốt đẹp. Nó vốn con người là còn có những bản năng hướng tới cái xấu. Cho nên là giai cấp nào, vai trò nào, xuất thân nào cũng có thể bị vướng vào nếu ta không làm chủ các giác quan. Đây là một quan điểm cấp tăng về đạo đức học rất là lớn. Rồi cái phương pháp tu bệnh tóc, tức là để cho tóc nó rối bề, không tắm rửa hàng năm, để cho cái mùi nó ai đến là cảm thấy dội. Cái sự xú uế trên cơ thể nó làm cho người ta không còn thương đến mình, thích thú gần gũi mình nữa, do vậy được an toàn trong chủ nghĩa hưởng thụ. Đó là một cực đoan trong tu. Dĩ nhiên là người nào làm như thế thì cũng có bản lĩnh lắm, nhưng mà nó không cần thiết phải thế. Và nếu không chuyển hóa được ở gốc rễ hưởng thụ ở tâm đó, thì sau một thời gian đè nén nó, ức chế nó, con người thất bại sẽ trở thành như một con hổ đói về chủ nghĩa hưởng thụ. Và khi hưởng thụ đó, nó có thể có khuynh hướng là nặng hơn người bình thường đến nhiều lần. Phương pháp đó không an toàn, hiệu quả không cao. Chân thật, chân chính, thanh tịnh là ba tiêu chí để một người được gọi là Bà La Môn đích thực. Muốn chân thật là phải học đến Bát Chánh Đạo. Muốn chánh chơn cũng phải học đến Tứ Diệu Đế. Muốn thanh tịnh là phải tu giới định tuệ. Đó là những phương pháp rất cụ thể, có làm là có kết quả thôi. Bài kệ 394 Đức Phật cũng nói với nội dung tương tự dưới một góc độ khác: kẻ ngu có ích gì bệnh tóc vế da dê, nội tâm toàn phiền não, mặt ngoài đánh bóng suông. Tức là chủ nghĩa giả trang thiền tướng, đạo mạo về tôn giáo và tâm linh, nhưng mà nội trong thì trọng tuết. Đạo đức thì có nhiều vấn nạn, rồi tu tập thì không đi tới đâu, nhưng mà được cái lời ca tụng bởi cái sự thực tập khổ hạnh làm cho quần chúng ngộ nhận rằng mình như là thánh. Đây là cái cách tu khá phổ biến của những người theo Bà La Môn và Sa Môn ngoài đạo Phật. Ở đây Đức Phật nói hai cái đội hàm tu quan trọng nhất về tâm linh, đó là chuyển qua ngu và dứt được phiền não. Khi mà chúng ta thành công trong hai nỗ lực vừa nêu, thì dầu cho mình ăn mặc bình thường, không phải đi đọt thân thể, đứng một chân, ngủ giường trong, rồi đánh đập vào cơ thể, bứt tóc, không tắm rửa để rối bề, người đó vẫn được xem là người giác ngộ giải thoát. Vậy do đó đừng nên ngộ nhận rằng là ai tu khổ hạnh là tu ngon. Phật tử mình là dễ dàng bị vướng vào những cái quan điểm như thế đó. Tam bộ nhất mới không phải là Phật dạy, đó là một hình thức khổ hạnh, cũng không thua kém gì các khổ hạnh Bà La Môn. Đất là dơ vô cùng, đi ba lại, đi ba bước và lại một lại, cái quả trứng là vì sao? Đó là bệnh gan, vì vi trùng nó được hấp vào trong cơ thể này vô số. và không khéo nó cống cao ngã mạng nữa, vì đi như thế người ta nghĩ là mình tu ngon, bao nhiêu người ta cung kính đảnh lễ hướng về, mà làm đó là thuộc là dĩ hợm. Dầu cái gốc đó nó phát xuất từ Trung Quốc và Tây Tạng, nhưng mà phải Phật dạy. Đức Phật là tối kỵ cái việc tu khổ hạnh, cái quan trọng nhất là tu tập bát chánh đạo. Và Đức Phật nói là nếu có một khổ hạnh thì bát chánh đạo là khổ hạnh nhất. Và đây ngài chơi chữ khổ không phải là đi đọt cơ thể, mà khổ là gian khổ, tức là khó làm ấy. Bát chánh đạo là khó thực hành nhất, nhưng mà khi đạt được là có kết quả nhất. Thay vì tu khổ hạnh đi đọt cơ thể, không ăn tuyệt thực, hoặc là ngủ ngồi, hay là cứ đi lễ bái một bước một lại, hay là đọc một câu chữ lại một lại, đọc một chữ lại một lại, đều không phải là các phương pháp hay là pháp môn Phật dạy. Chứ tôi phải mạnh dạn nói như thế để các Phật tử không ngộ nhận và không nên hưởng ứng các cái lối tu như thế. Cái tu như vậy để làm cho người đời ta nghĩ rằng là Phật pháp này là cái gì đó không có thiết thực. Tu là mình chuyển hóa tâm lại lại đất lại trời lại gì có được lại lệ lạc gì đâu. Và phương pháp này trong bài kệ 395 á, Đức Phật so sánh giữa cách tu ẩn tu trong rừng của Bà La Môn và ẩn tu thiền của Phật giáo như sau. Người mặc áo đóng sát, gầy ốm, lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Hai câu đầu đó là của Bà La Môn giáo, câu thứ ba là của Đạo Phật. Vì trong thơ nó có những cái giới hạn làm chúng ta dễ hiểu lầm. Thế người theo Bà La Môn giáo đó thì thích mặc khổ hạnh, rồi sa môn á của Kỳ Đa giáo cũng thích làm thế, tức là nhặt rác từ các đống, tức là nhặt giải từ đống rác, hoặc là những cái giải quấn thi thể của người trước khi thiêu, nó nhòm gốm dơ quế, sau đó là giặt sạch, vốn là những cái mà ta vứt bỏ, bây giờ mình mặc vào để mình tu, cái đó nó không cần thiết, bởi vì nó ô nhiễm, nó nguy hiểm lắm, không cần thiết. Tu làm sao cho tâm mình thanh tịnh. Mặc áo theo đạo Phật đó, đó là mặc áo từ bi, mặc áo trí tuệ, chứ không phải là mặc áo khổ hạnh cho chứng tỏ rằng là mình tu ngon lành, hoặc là sống kham khổ, không ăn không uống để gầy ốm da bọc xương. Vì Đức Phật đã từng trải qua phương pháp này vô hiệu quả, cho nên ngài đã có kinh nghiệm trực tiếp về nó và khích lệ người tu học là không nên bị dướng vào chút. Rất nhiều người khen thầy mình, nói trời ơi thầy tu không tu dữ lắm, hỏi tu làm sao không tu đến độ mà giờ da còn mọc xương không. Thế là tu sai, không phải tu đúng đâu, dĩ nhiên không hưởng thụ là tốt, nhưng mà o ép cái cơ thể như vậy là một ngộ nhận. Còn cách mà tốt nhất tại Đức Phật là độc thân thiền trong rừng. Cái quá trình tu tốt á là phải hạn chế cái việc tiếp xúc với cuộc đời trong thời gian mình đang lên núi. Cái quá trình mà hạ thủ công phu á mà tiếp xúc nhiều chừng nào là hỏng chừng chừng đó. Cho nên không giao tiếp, không quan hệ xã hội nhiều, thiền định chuyển hóa tham sân si dễ thành công hơn. Sau thời gian lên núi, tức là hạ thủ công phu rồi, thì chúng ta mới xuống núi để làm đạo, để phụng sự cuộc đời và con người. Vì ngày nay mà xuất gia ở thành phố hơi khó tu, mỗi ngày mình phải tiếp xúc với biết bao nhiêu người, làm việc này việc nọ được chùa giáo phó, cho nên cái công phu tu tập đó nó vẫn là khó hơn nhiều so với việc chúng ta tu ở trong một tu viện. Và cái quan hệ về xã hội đó chỉ dành cho những người có chức năng, mà phần lớn họ đã trải qua cái việc tu đã vài chục năm nè, vững rồi. Trễ nhất là vào cuối năm 2013 thì Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ về Lê Minh Xuân. Thì lúc đó tất cả các tăng ni đều phải nội trú trong 4 năm học cử nhân Phật học. Và lúc đó cái việc tu tập nó sẽ được miên mật hơn, trọn vẹn hơn và tốt đẹp hơn. Vấn đề 5, tiêu chí của thánh nhân. Bề kệ 396 Đức Phật dạy: ta không gọi phạm chí vì chỗ sinh mẹ sinh, chỉ được gọi tên suông nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước ta gọi bà la môn. Ba câu đầu trong 6 câu của bài kệ này nó trùng lại với các bài kệ mà chúng ta đã phân tích. Tôi đồng thời đánh giá về cái truyền thống thọ sanh phía bên cha với bên mẹ, mà theo ngài đó là cái danh từ suông thôi. Hay là cái khác đó, là không nên đánh giá con người bằng chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa danh xưng, mà phải đánh giá bằng cái nội tâm tu tập, cái đạo đức hành trì, cái quả tâm linh chúng ta. Cái đó mới là đánh giá thật. Hai nội dung tu quan trọng nhất là không còn bất kỳ một mảy may nào của phiền não, và không còn bất kỳ một cái bóng dáng nào của sự chấp trước. Phiền não là một cái tên gọi khác của lậu hoặc hay là nghiệp chướng. Cụ thể nhất, quan trọng nhất, nguy hiểm nhất vẫn là tham sân si. Hầu như là toàn bộ tất cả những nỗi khổ niềm đau hoặc gắn với tham, hoặc gắn với sân, hoặc gắn với si, hoặc cả hai, hoặc bao gồm cả ba. Và chấp trước nó liên hệ đến ba nhóm, hoặc là chấp thân, tức là cái ngã, hoặc là chấp tâm, cũng là thuộc phần của ngã. Chấp ngã sở hữu bao gồm người thân, gia tài, sự nghiệp, danh dự, những gì mình tạo dựng. Và chấp pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng ở trên đời, từ lớn đến nhỏ, quá khứ, hiện tại, vị lai. Dướng dính cái gì thì bị kẹt vào chỗ đó. Cho nên một vị tu sĩ đích thực đấy phải là cái người thoát khỏi mọi chấp trước, và phiền não đã được chuyển hóa. Trong bài kệ 397 đó thì Đức Phật nêu ra thái độ tâm lý như là một cái thước đo về một vị tu sĩ chân chính. Đoạn hết các kiết sử, không còn lo sợ gì, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Kiết sử và buộc ràng đó là hai cái niệm khác nhau để chỉ chung cho phiền não người nghiệp trước. Hầu như nó là cái mối quan tâm hàng đầu của các vị xuất gia chân chính. Và cái người nào mà được gọi là đã hết phiền não nghiệp chướng thì cái biểu hiện cụ thể nhất và đơn giản nhất đó là họ, nội tâm của họ không còn bất kỳ một mảy may nào của nỗi sợ hãi, sợ thị phi, sợ già bệnh chết, sợ nghịch cảnh, rồi sợ quá khứ, sợ tương lai, sợ thiên nhiên, sợ con người, sợ chỉ trích, sợ xã hội, và bất cứ một nỗi sợ gì đều là chưa có trí huệ, phiền não vẫn còn. Thì nỗi sợ đó là con đẻ của si mê. Và sợ đó nó có thể dẫn đến cái sân hận rất lớn. Ví dụ như một tên đạo chích mà khi bị phát hiện đó, do vì sợ hãi quá mà có thể tấn công. Và hậu quả xấu nhất của sự sợ hãi tấn công này là giết người. Cho nên khi kẻ xấu mà yêu cầu chúng ta đưa chìa khóa hay là chỉ điểm dàn dòng ở đâu thì nên tuân thủ mà làm theo. Cái kháng cự rồi làm cho chúng sợ hãi quá đó, dẫn đến chuyện là giết chúng ta chết để bịt miệng thôi. Mà người còn sống thì cổ có thể tiếp tục được tạo. Còn chết lãng xẹt để mang tiếng anh hùng như vậy thì chẳng được lợi lạc gì. Cho nên cái biểu đạt nỗi không sợ hãi về bản lĩnh và thái độ đó là người đó có được cái sức chịu đựng, lòng kiên nhẫn, trí sáng suốt, thái độ dứt khoát, thì biết rất rõ là mình sống thuận hợp với đạo đức, luật pháp, cho nên không phải sợ ai, nhưng không phải là cống cao ngã mạn. Và nó khác với thái độ liều mạng là lùi cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng. Những người đó cũng không sợ, nhưng mà không sợ này là lúng lúng sâu trong đòi lỗi. Đang khi người có trí tuệ không sợ hãi đó là người đã chuyển hóa được tất cả những cái xấu này, cho nên họ trở nên thông dong, tự tại, bình an. Vai trò của trí tuệ được Đức Phật so sánh như là tiêu chí hướng về của một vị xuất gia. Kệ 398 Phật dạy: bỏ đai gia, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi bà la môn. Yếu tố sáng suốt đây tức là cái biểu đạt của trí tuệ đây. Và các cái động từ bỏ được lặp lại đến 5 lần trong bài kệ này đó cũng được xem là cái nội dung của sự tu tập. Bỏ bớt đi chứ chúng ta không có thiếu, chúng ta dư rất nhiều các cái đầu nữa, của khổ, của đau, của chấp trước, của bất hạnh, bây giờ phải chặt bỏ nó. Vì đai đó là sanh tử luân hồi, cương á là tham ái, sợi dây đó là sân hận, sở thuộc đó là những cái dây mơ rễ má của tham sân si. Bây giờ phải làm sao chặt đứt hết, rũ bỏ hết, kết liễu hết chúng thì trí tuệ mới có thể có cơ hội phát sinh. Đời trí tuệ là sống phù hợp với đạo đức nhân quả, sống phù hợp với tứ diệu đế và với các phấn nạn bởi tứ diệu đế. Thực tập con đường tâm linh không gì thoát hoài và hơn được bát chánh đạo. Những cái tiêu chí bình dị khác được nêu ra trong bài kệ 399 và 409 như sau: không tác ý, nhẫn chịu, phỉ báng, đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà la môn. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Bài kệ sau đó thì nhấn mạnh đến cái tâm thoát khỏi lòng tham, và biểu hiện cụ thể nhất của lòng tham là tước đoạt cái quyền sở hữu người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Còn đây cái người tu tập đó là dầu nó có quý dài ngắn lớn nhỏ quan trọng, mà ý thức được rằng đó cái gì không cho là không lấy. Cho nên người tu tập đúng là gần như là chuyển hóa trọn về 100% lòng tham vừa nêu. Đó là sự tu tập vô ngã sở hữu. Trong cái đó bài kệ đầu thì nhấn mạnh đến ta không còn bất kỳ một ác ý gì, dù là với ai, lớn hay nhỏ. Ác ý là cái mà chưa biểu đạt qua hành động, còn đã có hành động rồi nó trở thành là vi phạm luật rồi. Nếu là hành động đó là xấu, ác tác ý xấu phần lớn là chúng ta có thể giấu được, nhưng mà về phương diện tâm linh đó, nó là làm tổn thất cái con đường tu rồi. Và quan trọng nhất là làm sao ngăn chặn chúng khi còn là một manh mún. Và sự tu tập ở đây là lấy cái nhẫn như là một cái nội hàm tâm linh vững để chúng ta làm chủ được tâm và hành động trước các nghịch cảnh và khổ đau. Quân lực tức là sức mạnh của quân đội. Ở đây Đức Phật chơi chữ cái sự chịu đựng, kiên nhẫn để ta đạt đến mục đích tốt đó, là một lực lượng hùng mạnh. Có bản lành lắm đó, chúng ta mới có thể thực hiện được như thế. Dân dân Việt Nam có câu tương tự: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Có rất nhiều người tự trọng, tự ái, sai lầm mà muốn cho tâm mình anh hùng, cho nên phản kháng lại những cái bất công mà thiếu phương pháp đó, thì chẳng có một kết quả gì hết, và nó hại đến bản thân. Trong trường hợp đó ta phải tạo điều kiện thuận duyên cho nó thật là đầy đủ thì cái kết quả nó mới nằm trong tầm tay của chúng ta. Nên trên con đường tu á, chuyển hóa ra khỏi niềm đau, chúng ta cũng phải tính đến cái giải pháp an toàn, đó là thành công, chứ không phải là cái sự chiến thắng anh hùng trong những cái bước đi ban đầu. Nổi tiếng là anh hùng thì không có giá trị gì khi mà chúng ta không đạt được kết quả. Sức chịu đựng nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua các nghịch cảnh trong những giai đoạn để đạt được cái kết quả cao nhất, dầu có thể tốn thời gian. Sáu, dứt khổ bằng trí tuệ. Và cũng bằng cái phương pháp này đó thì Đức Phật phân tích các tiêu chí Bà La Môn như sau. Kệ 402 Phật dạy: ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đến bài kệ này Đức Phật mới nêu ra phương pháp tứ diệu đế. Giác nghĩa là hiểu rõ được, giác khổ nghĩa là hiểu được cái quả khổ và cái nhân khổ, gọi tắt là giác khổ. Diệt trừ khổ đó cũng là một cái tốt cách của Niết Bàn và Bát Chánh Đạo. Khi mà diệt trừ được khổ, kết quả đạt được là hạnh phúc tuyệt đối. Và phương pháp thực tập đó là chánh kiến, chánh tư duy, tức là về phương diện nhận thức, tức là trí tuệ, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là đạo đức trong hành vi và nghề nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, nó thuộc về thiền và định. Và ba phương tiện đạo đức, thiền định và trí tuệ sẽ giúp cho hành giả nó có được trí tuệ trong đời. Không có cái gì mà có thể vượt qua được phương pháp này. Ở đây Đức Phật nói là người thực tập như thế sẽ bỏ được mọi gánh nặng sinh tử và khổ đau, đạt được giải thoát chân chính bằng tự mình trên đời này chứ không cần ai giúp. Đó là tâm chỉ của Đạo Phật và cũng là nét đặc sắc làm cho Đạo Phật khác và vượt lên trên các tôn giáo còn lại. Phân biệt về bản chất của trí tuệ khác với và vượt lên trên tri thức thông thường, Đức Phật dạy kệ 403 như sau: người trí tuệ sâu xa, khéo thuyết biết đạo phi đạo, chứng đặc đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Đạo là con đường chân chính, được cụ thể đó là Bát Chánh Đạo. Phi đạo là những gì ngược lại hoặc ngoài hoặc là khác với Bát Chánh Đạo. Không hề có chuyện Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, không hề có chuyện Đức Phật dạy vô số các pháp môn, không hề có chuyện Đức Phật dạy nhiều pháp môn. Pháp môn duy nhất mà Phật dạy đó là Bát Chánh Đạo thôi. Nhưng mà các tu sĩ về sau này đó thích cái bài kinh gì thì phát triển và nhân rộng bài kinh đó trở thành một pháp môn. Và từ đó, đó nó có sự khác biệt giữa pháp môn A với pháp môn B. Rồi từ cái việc mà nhiệt tình với pháp môn này đó, người ta phê bình các pháp môn ngoài cái gì mà mình đã tu tập. Ở đây người thực tập trí tuệ đó, nó là đỉnh cao nhất của Bát Chánh Đạo, sẽ thấy rõ được đâu là con đường đúng và đâu là con đường sai. Trong chân lý đó thì không có cái gần đúng hoặc sai hoàn toàn đâu. Trong hình học đó, chúng ta có thể nói những câu nôm na là hơi tròn tròn, hơi vuông vuông, hơi dài dài để tự an ủi thôi. Hơi tròn tròn nghĩa là không tròn, hơi vuông vuông nghĩa là không vuông, hơi dài dài có nghĩa là nắng. Chân lý là chân lý, hoặc đúng hoặc sai, chứ không phải gần đúng. Gần đúng thì cũng là sai thôi. Nhưng mà trắc nghiệm A, B, C, D xích nữa thì là tôi làm đúng rồi. Đó là tự an ủi mình, mừng hụt cho vui. Chứ nó rõ là tôi sai câu đó chứ không có gần đúng. Như vậy là biểu đạt của trí tuệ là giúp cho người thấy rõ được đâu là chánh đạo, đâu là phi đạo, đâu là tà đạo. Tà đạo được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là con đường vòng, tà nghĩa là xiên. Nếu mình đứng dưới ánh sáng mặt trời vào lúc 8 giờ sáng thì cái bóng chúng ta nghiêng. Từ 12 cho đến 1 giờ trưa thì cái bóng sẽ nằm ở bàn chân của mình. Về chiều chừng nào thì cái bóng nó ngã dài chừng đó, nó bị nghiêng, nó không phải cái đúng được. Thì có đường vòng vòng đó thì nó cũng như thế. Người ta càng làm nhẹ cái phương pháp tu Bát Chánh Đạo xuống chừng nào, còn thành thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, tức là hai phương diện chánh niệm chánh định trong Bát Chánh Đạo, thì lúc đó cái con đường đi lòng vòng sẽ dài chừng ấy. Cho nên tu tốt nhất là quay trở về Bát Chánh Đạo thôi. Và để hiểu rõ nó đó, thì ta thực tập có một cội nguồn, cụ thể đó là tứ diệu đế. Mà ai làm được như thế thì người ta được là có trí tuệ, thấy rõ được là chánh đạo nó khác với tà đạo, tức là con đường làm dập. Còn phi đạo đó, tức là trái với đạo đức, phi với chân lý, tức là không đúng. Hoặc là chân lý, chánh pháp, hoặc là phi chân lý, phi chánh pháp. Thì phi chân lý và phi chánh pháp, phi đạo đức được gọi là phi đạo. Như vậy là người có trí tuệ không thể không biết rằng là đường nào là đúng, đường nào là sai. Và cũng không cần phỉa thêm những thứ mà Đức Phật không dạy, nó quá đầy đủ rồi. Tu nhiều kiếp mà không hết, phỉa thêm làm gì cho nó mệt, làm mê hoặc lòng quần chúng nữa. Một biểu đạt khác của trí tuệ được trình bày trong bài kệ 404: không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà la môn. Ở đây câu 1 câu 2 nói rõ đấy, tức là người có trí tuệ là người không có bị vướng dính đến tại gia, tức là tâm hành của họ thoát tục, mở ra một phương trời cao rộng, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, có lệ lạc hơn bất kỳ là hành động, lời nói, việc làm hay là tư duy. Đó là được hiểu từ cái đen là không liên hệ tại gia, chứ thì nó không có hiểu theo cái nghĩa là tức là cắt đứt quan hệ với người Phật tử, tức là không bị vướng dính với, và tâm của họ vươn lên trên bởi các nghiệp lực của người bình thường. Và ta cũng không có bị vướng kẹt bởi những vị xuất gia khác, ta mình tu theo bát chánh đạo đã có con đường rồi. Khi mình hiểu rõ được như thế thì mình không cần phải đi lòng vòng hỏi chỗ này chạy chỗ nọ, bởi vì phương pháp tu nó cũng chừng đó thôi, đi nước A nước B nước C thì cũng chừng đó con đường tu thôi. Tới thiền viện của Miến Điện, của Tích Lan, của Thái Lan, của Campuchia cũng là quán tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, tu dứt niệm nó cũng là bát chánh đạo, không có cái nào khác hơn. Đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên hay là bất cứ một nơi nào thì cũng chừng ấy thôi. Cho nên là mình không bị lệ thuộc vào những vị xuất gia khác, mình phải thấy rõ được chánh pháp là nơi lương tựa, đạo đức là nơi lương tựa, tất cả mọi người tu phải cùng nương tựa vào hai cái nguồn tâm linh này. Thay vì lệ thuộc vào một người thì ta lại thực tập hai cái nguồn tâm linh đó thì kết quả sẽ đạt được hiện tiền. Và cái bước thực tập ban đầu đó vẫn là sống ít giao tế, sống độc thân nhưng không cô đơn. Đó là lý tưởng của người tu. Và nó bắt đầu bằng cái nỗ lực về tâm lý là ít muốn và biết đủ. Người đại gia thực tập điều này đó thì giữ được hạnh phúc vợ chồng, giữ được cái kinh tế gia đình trong cái giai đoạn bão giá và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong 10 ngày vừa qua đó thì chính phủ Mỹ đang bị cảnh báo là có thể bị vỡ nợ đến ngày 2 tháng 8, tức là ngày mai. Nếu hạ người dị của Mỹ mà không có thông qua được cái mức nợ trần thì Mỹ sẽ được tuyên bố trên thế giới là mất khả năng chi trả. Và tổn thất lớn nhất là các công nhân của Mỹ trên toàn hành tinh. Sau đó nó ảnh hưởng đến nhóm G5, G6, G20. Mà G6 là chiếm 70% thị phần trên toàn hành tinh. Nó còn nặng nề hơn là cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 đến 2009 vừa qua. Cái bất đồng giữa hai đảng lớn của Hoa Kỳ đã làm cho cái nền kinh tế này ngày càng nguy hại hơn. Trong vòng chưa đầy một năm, châu Âu đối diện trước hai cái vỡ nợ lớn của Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Bây giờ đó thì đang phải đối diện với cái vỡ nợ của Hoa Kỳ. Và hai chủ nợ lớn đó bị tổn thất trực tiếp đó, đó là Nhật Bản và Trung Quốc. Mỗi một nước có mấy ngàn tỷ đô la thị phần trong thị trường trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu như những cái lời kêu gọi về ít muốn và biết đủ đó có hiệu dụng trong thế giới phương Tây nói chung và thế giới Hoa Kỳ nói riêng đó, thì cái việc mà tiêu thụ ít đó sẽ làm cho cái ngân sách công của chính phủ được giảm đi. Khi mà có một chính sách phát tiền lương quá cao, thưởng quá cao trong nhiều năm trước, dẫn đến cái sự thâm hụt ngân sách quá lớn, rồi sự dàn trải về chính trị ở các cái châu lục để chứng tỏ mình là một cường quốc, đã làm cho nước này đi đến một cái bờ vực thẳm của nợ. Mà bây giờ mà đi cắt giảm các cái chi công, rồi những cái đầu tư công, thì rõ ràng là rất nhiều người sẽ phản đối. Ví dụ như Hy Lạp phải thắt lưng bọt bụng nhờ vào cái sự trợ giúp của châu Âu để vực dậy được cái sự vỡ nợ. Rồi cắt giảm lương, cắt giảm chi công là bị biểu tình gần như là dài tháng luôn, liên tục. Thì Hoa Kỳ cũng đang phải đối diện trước cái nạn khủng hoảng nghiêm trọng đó. Cho nên thực tập được cái ít muốn và biết đủ đó là chúng ta không phải đi so sánh bằng cách là mất thăng bằng, không hài hòa. Do đó chúng ta quay trở về với cái việc quan hệ với cái thực tại đang có, nhưng mà không bị rơi vào cái an phận hữu thường. Bởi vì nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, môi trường như vậy, nỗ lực như vậy, thì cái kết quả đạt được tất yếu là thế thôi. Muốn khác hơn cũng không được. Việc thực tập cái sự chấp nhận, hài lòng với kết quả, đó là một cái năng lượng nhận thức tích cực. Muốn khắc phục nó, khắc phục trong tương lai cho lần thứ hai trở đi. Còn càng nhận cái hậu quả, tự dằn vặt lương tâm mình bởi cái hậu quả không như ý đó, chỉ làm cho vấn đề nghiêm trọng bích trở nên phức tạp hơn nhiều. Ở đây Đức Phật dạy là phải sống ít dục, bớt đi những cái liên hệ gì không cần thiết, đầu tư vào những cái liên hệ rất cần thiết, chúng ta mới có được an lạc hạnh phúc. Nên nhân quả phương Tây đang có khuynh hướng sống theo cái lối sống này. Ở đâu ra đó, chuyện nào của mình thì mình quan tâm giải quyết, không phải thì không có bao đồng, không có bao biện. Thì bao biện nó vi phạm đến cái quyền riêng tư của người khác đó. Có nhiều người thích để ý đề tứ, chuyện gì cũng đi để ý đề tứ mà không phải là chuyện của mình. Rồi cuối cùng nó làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Còn ai có nhiệm vụ nào thì làm chức năng đó, hiệu quả cao hơn. Cái đó được gọi là đầu tư khu biệt, chuyên trách một cái mắt xích nào đó, và nối kết các cái mắt xích này lại, ta có một cái mạng lưới hoàn chỉnh. Đó là cái cơ chế kinh tế và cái cơ chế hành chính của phương Tây đã làm trong vòng trung bình là 50 năm qua, và tiếp tục trong tương lai vẫn là như thế. Còn ở Việt Nam và những nước nghèo thì chúng ta có thói quen là bao biện, tôm góp cái công việc bao đồng về phía một người đó. Lãnh đạo thì tập quyền trung ương, thì cuối cùng đó, cái phát huy năng lực cá nhân và chịu trách nhiệm cá nhân nó không có. Có những tổn thất rất lớn mà người ta nói là tôi sẵn sàng chấp nhận cái hậu quả này và bị phạt sao tôi theo vậy. Còn phương Tây không có, tôi xin từ chức vì lý do đạo đức. Nếu nó có những tổn thất lớn như thế, người ta không có quanh co. Dưới cái sự quản lý của mình mà nó có những tổn thất đó, thì tự động mình cảm thấy là mình không tròn trách nhiệm, thay thế người khác để ta làm tốt hơn. Đó là trách nhiệm cá nhân. Nói tóm lại, hiện tượng bầu cũ đụng mới của Đức Phật đó, là mượn các khái niệm về bản chất của người tu trong Sa Môn và La Môn đã có sẵn, rồi Ngài nạp vào trong nội dung của các khái niệm này những cái nội hàm tâm linh đạo đức mới. Và theo đó, dầu không có theo Đức Phật đi nữa, thì việc duy trì cái sự tu tập của họ trong những truyền thống tâm linh chúng có sẽ làm cho truyền thống đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Đó là sự chuyển hóa từ bên trong. Còn mình dặn đâu người khác theo mình mà đôi khi đó họ không có tu được giống như mình á, thì khi mà họ qua bên Đạo Phật là đôi lúc là họ lại truyền bá những cái mê tín gì đó còn chết nữa. Thay vì nói đạo Bà là môn á chưa hoàn chỉnh, phương pháp thực tập là sai, thì Phật nói là theo Ngài đó, Bà là môn tốt phải như thế này, A, B, C, D, mà mấy chục câu kệ là một phần nửa của phẩm này đó, chúng ta vừa nghiên cứu đó, đã mô tả rất là chi tiết. Đó là cái hay, cái khéo của nhà lãnh đạo tâm linh để không có bị mâu thuẫn, va chạm với các tôn giáo khác. Còn mình cho rằng là đạo Phật là số 1, các tu sĩ đạo Phật là số 1 đó, thì nó mâu thuẫn liền. Ngài nói là theo tôi đó, nếu được hỏi thế nào là một người tu Bà La Môn chân chính, nó phải như thế này. Đơn giản thế thôi, ai tin thì theo, không tin thôi, quyền của họ. Và Âu đó cũng là cái tự do